chương 10 Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời và của chúng ta. Khi các nhà thần học cải chánh cựu trào bàn về các thuộc tính của Đức Chúa Trời, họ thường phân loại chúng thành hai nhóm, có thể truyền đạt và không thể truyền đạt. Trong nhóm thứ nhất, họ đưa vào những phẩm tính nhấn mạnh sự siêu việt của Chúa và cho thấy Ngài khác vô cùng so với chúng ta, tạo vật của Ngài. Danh sách thông thường là sự độc lập, tự ngủ và tự chu cấp. Sự bất biến, hoàn toàn không thay đổi, kết quả là hoàn toàn nhất quán trong hành động. Sự vô hạn, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian, tức là bản tính đời đời và toàn tại của Ngài. Và sự đơn giản, trong Ngài không có yếu tố nào mâu thuẫn nhau. Vì vậy, khác với chúng ta, Ngài không thể bị giằn xé giữa nhiều hướng bởi những ý nghĩ và ao ước khác nhau. Các nhà thần học gọi những thuộc tính này là không thể truyền đạt vì chúng là những đặc tính chỉ Đức Chúa Trời có mà thôi. Vì chúng ta là con người, không phải là Đức Chúa Trời, nên chúng ta không có và không thể dự phần vào đặc tính nào cả. Trong nhóm thứ hai, các nhà thần học xếp chung các thuộc tính như là đời sống tâm linh, sự tự do, sự toàn năng cùng với các thuộc tính đạo đức, nhân từ, chân thật, thánh khiết, công chính, vân vân. Nguyên tắc phân loại ở đây là gì? Đó là khi Đức Chúa Trời dựng nên con người, Ngài truyền cho con người những phẩm tính tương ứng với mọi phẩm tính này. Đây là điều Kinh Thánh muốn nói khi chép rằng Đức Chúa Trời dựng nên con người theo hình ảnh Ngài. Sáng Thế Ký chương 1 câu 26 và tiếp theo. Nghĩa là Ngài tạo dựng con người là một hữu thể có tâm linh tự do, một người đại diện đạo đức có trách nhiệm với năng lực lựa chọn và hành động, có khả năng tương giao và đáp ứng với Ngài, và có bản chất tốt lành, chân thật, thánh khiết, công chính, so sánh truyền đạo chương 7 câu 29, tóm lại là tin kính. Những phẩm chất đạo đức thuộc hình ảnh thiên thượng đã bị mất trong sự sa ngã. Hình ảnh của Chúa nơi con người đã bị xóa ở mọi nơi vì hết thảy nhân loại đều sa vào sự bất kính bằng cách này hay cách khác. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng hiện nay, để hoàn tất chương trình cứu chuộc, Đức Chúa Trời đang hành động trong các tín hữu cơ đốc để sửa lại hình ảnh bị hư hoại đó bằng cách truyền những thuộc tính này cho họ lại lần nữa. Đây là điều Thánh Kinh ngụ ý khi nói rằng cơ đốc nhân được làm nên mới theo hình ảnh của Đấng Christ. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 3 câu 18 và của Đức Chúa Trời Cô-lô-se chương 3 câu 10. Trong số những thuộc tính có thể truyền đạt này có sự khôn ngoan. Vì tự thân Đức Chúa Trời là khôn ngoan nên Ngài truyền lại sự khôn ngoan cho tạo vật của Ngài. Kinh Thánh nói nhiều về món quà của sự khôn ngoan từ thiên thượng. Chính đoạn đầu của sách Châm Ngôn là một lời khuyên liên tục tìm kiếm món quà này. Sự khôn ngoan là điều cần nhất, vậy khá cầu lấy sự khôn ngoan. Hãy dùng hết của con đã được mà mua sự thông sáng. Hãy nắm chắc điều khuyên dạy, chớ buông ra. Khá gìn giữ nó vì là sự sống của con. Châm Ngôn chương 4, câu 7 và câu 13. Sự khôn ngoan được nhân cách hóa và được nói lên chính nghĩa của mình. Người nào nghe lời ta hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa ta và chờ đợi ở bên các trụ cửa ta, lấy làm có phước thay. Vì hãy ai tìm được ta thì gặp sự sống và sẽ được ơn của Đức Giê-hô-va. Nhưng ai phạm đến ta làm hại cho linh hồn mình, còn kẻ nào ghét ta ắt ưa thích sự chết. Châm Ngôn chương 8 từ câu 34 đến câu 36. Là chủ tiệc, sự khôn ngoan mời những người nghèo khổ đến dự tiệc. Ai là người ngu dốt hãy lại đây. Châm Ngôn chương 9 câu 4. Điểm nhấn mạnh xuyên suốt là sự sẵn sàng của Chúa để ban sự khôn ngoan, được mô tả như là sự sẵn sàng của sự khôn ngoan để ban phát chính mình cho tất cả những ai ao ước món quà và sẽ thực hiện những bước cần thiết để có được nó. Điểm nhấn mạnh tương tự cũng xuất hiện trong Tân Ước. Mọi cơ đốc nhân đều phải khôn ngoan. Đừng sống như người dại dột nhưng như người khôn ngoan. Đừng trở nên như người dại dột, nhưng phải hiểu rõ thế nào là ý muốn của Chúa. Ê-phê-sô chương 5 từ câu 15 đến câu 17. Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại. Cô-lô-se chương 4 câu 5. Lời cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan cho các tín hữu. Xin Đức Chúa Trời cho anh chị em hiểu thấu ý chỉ Ngài bằng tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng. Côlôse chương 1 câu 9. Và gia cơ hứa trong danh Chúa, ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Gia cơ chương 1 câu 5. Chúng ta có thể tìm sự khôn ngoan ở đâu? Một người phải làm gì để nắm giữ sự khôn ngoan? Theo Kinh Thánh thì có hai điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, chúng ta phải học kính sợ Chúa. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan. Thi Thiên 111 câu 10, Châm Ngôn chương 9 câu 10, So Sánh Gióp chương 28 câu 8 và Châm Ngôn chương 1 câu 7, chương 15 câu 33. Không phải đợi đến khi chúng ta trở nên hạ mình và có thể dạy dỗ được, tôn kính sự thánh khiết và quyền tối thượng của Chúa, sự cực đại và đáng kinh của Đức Giê-hô-va. Nê-hê-mi chương 1 câu 5, So Sánh chương 4 câu 14, chương 9 câu 32, Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 7 câu 21, chương 10 câu 17, Thi Thiên 99 câu 3 và Giê-rê-mi chương 20 câu 11. Thừa nhận sự nhỏ bé của chính mình, không tin vào sự suy nghĩ riêng và sẵn sàng thay đổi tâm trí hoàn toàn, thì sự khôn ngoan thiên thượng mới là của chúng ta. Điều đáng sợ là nhiều cơ đốc nhân sống cả cuộc đời trong tình trạng kiêu căng, tự phụ, để rồi không hề có được sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời. Không phải tự nhiên mà Kinh Thánh nói sự khôn ngoan vẫn ở với người khiêm nhường. Châm Ngôn chương 11 câu 2. Thứ nhì, chúng ta phải học tiếp nhận lời Chúa. Sự khôn ngoan được đưa vào những ai và chỉ những ai áp dụng cho mình mặc khải của Chúa. Tác giả Thi Thiên tuyên bố, các điều răn Chúa làm cho tôi khôn ngoan hơn kẻ thù nghịch tôi. Tôi có trí hiểu hơn hết thảy kẻ dạy tôi. Vì sao? Vì tôi suy ngẫm các chứng cớ Chúa. Thi Thiên 119 câu 98 và 99. Vì vậy Phao-lô khuyên người Cô-lô-se, nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em và mọi sự khôn ngoan. Cô-lô-se chương 3 câu 16. Làm thế nào chúng ta làm điều này ở thế kỷ 20? Bằng cách dầm thấm mình trong lời Chúa, là lời mà Phao-lô đã nói với Ti-mô-thê. Ông chỉ biết cựu ước mà thôi, có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đấng Christ và giúp chúng ta được sống sẵn cách chu đáo để làm mọi việc lành. Ti-mô-thê thứ nhì chương 3 từ câu 15 đến câu 17. Ngoài ra, điều đáng sợ là nhiều người ngày nay tự xưng là thuộc về Đấng Christ nhưng không hề học biết sự khôn ngoan vì không chú tâm vào lời thành văn của Đức Chúa Trời cách thỏa đáng. Sách cầu nguyện của Cranmer mà hết thảy những người theo Anh giáo phải theo sẽ dẫn tín hữu đi qua cựu ước mỗi năm một lần và tân ước hai lần. William Goose, người theo Thanh giáo, đều đặn mỗi ngày đọc 15 đoạn. Phó giám mục quá cố T.C. Hammond đã từng đọc hết quyển Kinh Thánh mỗi quý một lần. Bạn đã đọc hết Kinh Thánh được bao lâu rồi? Bạn có dành thời gian cho Kinh Thánh mỗi ngày nhiều như bạn dành thời gian đọc báo không? Một số người trong chúng ta thật dại dột và chúng ta cứ để mình dại dột như thế suốt cả đời. Đơn giản bởi vì chúng ta không chịu khó làm điều phải làm để nhận được sự khôn ngoan, món quà miễn phí của Đức Chúa Trời.